Câu hỏi này nó thuộc về vấn đề đời sống, tín ngưỡng tâm linh, phong tục tập quán của mỗi địa phương, mỗi khu vực. Thầy cũng không thể áp dụng trả lời câu hỏi này 100% là phải theo chỗ nào được các quý vị. Vì đặc biệt là trong cái việc chỉ đạo chung của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta là việc cưới, việc tang là văn minh. Cho nên bây giờ nếu mà thầy đem giáo lý của nhà Phật ra bảo là phải sau 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng đồng hồ mới được gì? Mới được động đến thân thể, mới được nhập quan, mới được ấy gì gì đó. Thì vô hình chung thầy lại gì? Đi tuyên truyền chống lại cái gì? Cái việc cưới, việc tang văn minh của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của từng địa phương đang thực hiện cái đó. Cũng không nên. Sống đâu âu đấy. Phật Pháp á, ở Việt Nam thì cũng phải chấp hành theo cái quy định chung của pháp luật Việt Nam. Phật Pháp ở tại Mỹ thì cũng phải chịu chung, chấp hành chung cái pháp luật của Mỹ. Và Phật giáo ở tại các quốc gia trên thế giới cũng đều thế thôi. Các tôn giáo chung cũng thế thôi các quý vị. Cho nên ngày xưa năm 2012 thì sang bên Hồng Kông. Sang đó tất tần tật về pháp luật của Hồng Kông quy định, kể cả các sư mất cũng không được làm tang ở trong chùa, mà phải gì, mất một cái là phải đem ra nhà xác, tất tần tật để đó hết, từ tổng thống cho đến gì, đến người dân, từ các chức sắc tôn giáo cho đến những người dân bình thường. Pháp luật Hồng Kông quy định tất cả bất cứ ai mất đó không được để quá 1 đến 2 tiếng đồng hồ ở nhà, mà phải đem ra gì? Đem ra nhà xác, để trong nhà lạnh. Còn muốn làm ma lúc nào thì làm, muốn đám tang nào, nhưng mà phải đem ra đấy để họ gì? Đảm bảo vô trùng, đảm bảo sợ là người mất có thể lây lan bệnh cho đến sang gì? Cho người khác. Vì dân Hồng Kông đất chật người đông, họ sống với nhau á, thậm chí là gì? Họ sống sân sát với nhau. Nhà cửa thì xây gì? Tầng chỉ có đi qua cái rầm phải cúi đầu các quý vị. Qua cái rầm thì mới ngóc đầu lên được. Ai mà cao khoảng 1m8 mà đi qua cái rầm là phải cúi đầu, vì rầm nhà của họ chỉ khoảng 2m8, lên trên sàn nhà là gì? À xin lỗi, rầm mà 1m8 và lên là khoảng 2m, 2m2 thôi. Đấy. Xây chung cư như thế đấy, đến nhà nó thấp tí tí mà nó gian nhỏ, vì người đấy, người đông đất chật, không phải đảo mà. Cho nên họ quy định cái người đông như thế mà không may gì mà dịch bệnh, mà cái mà để đám tang thì để thân thể thì 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng. Không may là dịch bệnh nó lây lan ra cả cộng đồng thì sao? Cho nên pháp luật Hồng Kông quy định như thế. Vì vậy mà cái phương pháp trợ niệm của Phật giáo ở Hồng Kông không có hiệu lực. Vì sao? Nó không được quá 1 tiếng đồng hồ là phải cho vào nhà xác. Còn anh muốn làm ma hôm nào thì làm, đám tang hôm nào thì làm. Đó, chứ mà phải cho vào đấy để trong đấy. Xin thưa vị, đấy là pháp luật, phải chấp nhận. Kể cả các sư mất ở trong chùa cũng thế, cũng phải mang ra đấy, chứ không phải là để nhục thân các sư trong chùa làm lễ đâu, không có đâu các vị. Pháp luật quy định chung, từ tổng thống cho đến người dân. Đấy, tôi sang bên đó tôi hỏi các Phật tử bên đó, bạn bên này pháp luật cũng nghiêm như thế đấy. Đó, thì cho nên các cụ ngày xưa nói có một câu rất là dân dã gì, phép vua thua lệ làng. Đấy, pháp của Phật dạy như thế. Nhưng bây giờ đến Hồng Kông thì pháp luật Hồng Kông quy định như thế. Ông không thế, ông mời ông ra khỏi đất Hồng Kông mà truyền bá Phật Pháp. Các sư đi nơi khác mà tu. Không được. Thì bây giờ Phật giáo vào Việt Nam. Thì bây giờ ngày xưa thì như thế, nhưng bây giờ từ Covid đến nay, nhiều nơi chứ không phải là một vài chỗ đâu. Bây giờ nhiều nơi cứ có người mất một cái xong rồi, nếu mà theo Phật giáo á, thì còn trợ niệm, chưa báo cáo chính quyền, chưa báo cáo họ hàng á, thì mình niệm Phật 2-3 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng gì đó, sau đó mình mới báo cáo. Mình báo cáo, khi báo cáo xong một cái là gì? Họ hàng theo quy định của hương ước của làng á, của xóm á, của xã, là tất tần tần nhà ai mà đây là theo hương ước rồi. À, thì đấy là cứ theo cái tục lệ cái xã đó hoặc cái thôn đó, là cứ có người mất đi báo xong một cái mấy tiếng đồng hồ sau, là đem đi gì, hỏa thiêu, làm lễ nhập quan xong đi hỏa thiêu, hỏa thiêu xong mang về mới làm lễ phát tang, tức là đem cho về đã làm lễ phát tang, Phát tang xong lúc đó mới gì, mới phúng viếng xong đến gì, đến hôm sau nữa gì đó tùy, mới đem đi, đi chôn. Thì khi đó theo cái quan niệm của dân gian, của khoa học, của y học, đó là gì? Sau khi mà cái người mất đó thì thường là gì, đem thiêu rồi thì nó vô trùng rồi, thì khi đó chúng ta để vài ngày phúng điếu cũng không sao. Nhưng còn để cái thân thể, cái nhục thân đó thì cái quan tài mà đóng mà nó hở cái gì gì đó, cái gì nó thậm chí nó chảy cái nước ra, cái vi trùng, các vi khuẩn đó nó ra theo cái nước, cái máu mủ đó nó ra rốt ra khỏi ngoài. Mà cái người con cháu thì thường là phải ở bên cạnh quan tài để trực, mà nó lây ra người thân lại lây ra hàng xóm nữa. Bây giờ nó có những cái căn bệnh mà nói gì, nó lây nhiễm thì nó rất nguy hiểm cho cộng đồng. Cho nên thầy nghĩ rằng thôi, chúng ta là người Việt Nam thì phải chấp hành theo pháp luật của Việt Nam. Mặc dù chúng ta theo Phật giáo hay theo Công giáo hay theo bất cứ tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam này, cũng phải theo cái gì, pháp luật, cái quy định của nhà nước, cái hương ước của làng xã mà mình đang sinh sống đó. Cho nên cứ theo cái hương ước, cái quy định của làng xã nơi nào thì chúng ta cứ như thế mà làm. Cho nên xin thưa vị, thế các cụ mới bảo là mình phải lo cho mình từ bây giờ đi. Lo cho mình từ bây giờ là sao? Trẻ cũng niệm Phật, trung trung cũng niệm Phật, già cũng niệm Phật, lúc khỏe niệm Phật, lúc yếu cũng niệm Phật. Khỏe niệm Phật để cho tăng trưởng công đức, tăng trưởng đạo hạnh, tăng trưởng gì? Phúc báo. Già niệm Phật để gì? Cũng tăng trưởng phúc báo, tăng trưởng công đức và chuẩn bị cho mình cái tư thế sẵn sàng ra đi về với Phật bất cứ lúc nào. Cho nên niệm Phật mà đạt được cái cảnh giới mà thân thể vừa ra đi, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí đến gì, cười tươi đứng trên hoa sen, một tay đưa xuống theo cái thế ấn kết dẫn, tiếp dẫn của ngài, một tay thì cầm bông sen á, đưa xuống ngài ông cha, ngài cười tươi mà nói là gì, lành thay thiện nam tử, nếu như mình là nam. Còn nếu là nữ thì gì, lành thay thiện nữ nhân. Nếu là tăng ni như chúng tôi thì nói là gì, cụ nói là gì, lành thay này tỷ khiêu, hay là tài tỷ khiêu ni. Sống trong cõi đời có năm ác trược, kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung, rất khó làm này, rất khó tu này, rất khó hành đạo này. Vậy mà các đi, các ngươi hay là các con đã làm được cái việc đó, tuy chưa được viên mãn nhưng cũng quý hóa thay. Ta nương vào đại nguyện của ta cùng với gì, lời phát nguyện của các con được sinh về thế giới của ta. Cho nên nay ta gì, đến đây để tiếp rước thần thức của con vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của ta. Thế con có muốn đi về thế giới ta không? Có không? Đương nhiên là mấy người có sức tu, người có sức định, người thực sự muốn thoát ly sinh tử, chúng khổ một đời, thì lúc đó thì A Di Đà Phật là xin gì, kính nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xin thương tưởng chúng con, rồi nhớ đến chúng con. Ngài đến trước chúng con mà tiếp dẫn chúng con về cõi Tây Phương Cực Lạc, chúng con vô cùng hoan hỷ, vô cùng biết ơn, vô cùng tri ân Ngài. Lời nói ấy không có thể diễn tả hết bằng cái ân đức ấy, và công đức ấy chúng con không thể nào diễn tả hết bằng lời nói được. Kính xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xin thương xót chúng con, xin tiếp dẫn chúng con. Chúng con nguyện được theo Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vừa nói dứt lời, A Di Đà Phật là cười tươi và gì, và ngài lành thay, lành thay, rồi phóng quang tiếp dẫn xuống nơi thân thể chúng ta, hoặc nơi thần thức của chúng ta lúc đó đang ở trong dạng trung âm thân, hoặc là chưa có trung âm thân, thần thức vừa ra khỏi thân thể thì liền thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chúng thánh Tây Phương đến. Chẳng phan bảo cái lầu gác, chẳng phan bảo cái rồi nhạc trời réo rắt vân vân đi đến tiếp dẫn, nhìn lên trên không thấy như thế, hoan hoan hỉ hỉ, rồi chỉ trong một khoảnh khắc, một sát na, một hơi thở vừa dứt liền đi về Tây Phương. Còn tấm thân này họ muốn thiêu ngay lúc đấy cũng được, muốn đem chôn lúc được. Thậm chí xin lỗi các vị, như ở bên Tây Tạng mà muốn đem băm ra để cho kim chim gì, chim kền kền ăn cũng được, không sao, vô tư. À, sống thì từ từ tu, chết thì trong khoảng sát na về Tây Phương được như thế, trong một niệm về Tây Phương như thế, thì lo chi cái việc họ làm đám tang, gọi là nhập quan phát tang trước hay là nhập quan đem đi thiêu xong về mới phát tang các vị đấy. Cho nên mong các Phật tử chúng ta cố gắng tu hành tinh tiến, vừa làm việc đời, tức làm tròn cái công việc của đời. Nếu như còn đang công tác đảng nhà nước, các cơ quan nhà nước họ giao cho thì mình làm hoàn thành trách nhiệm của mình với đảng, với nhà nước, với các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Mình làm doanh nghiệp, làm công nhân, làm cán bộ, vân vân, trong một doanh nghiệp nào đó thì mình làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, góp phần xây dựng đất nước chúng ta ngày một văn minh, giàu đẹp, tiến tới hùng cường như đảng nhà nước, bộ chính trị, trung ương đảng chúng ta đề ra đó. Đảng nhà nước, trung ương đề ra mà người dân không làm thì đảng làm được không? Không làm được. Cho dù có mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, mấy triệu đảng viên đi chăng nữa cũng không làm được nếu không có dân. Cho nên mỗi người dân là một gì? Một nhân tố tạo thành cái sự phát triển hay là suy đồi của một quốc gia. Cho nên các Phật tử chúng ta phải làm những nhân tố để gì? Để tốt, để cùng với nhân dân cả nước, đảng, chính quyền, các cấp để xây dựng quê hương đất nước chúng ta giàu đẹp, văn minh, phồn thịnh đã. Có giàu đẹp, văn minh, phồn thịnh thì chúng ta mới giữ gìn được độc lập, tự do và hạnh phúc. Có độc lập, tự do và hạnh phúc thì chúng ta mới gì? Mới có được sự tự do để đi chùa như thế này, mới có được sự tự do để tu tập như thế này các quý vị. Còn không có tự do, như thời xưa, thời gọi là thời Pháp thuộc hay là thời Bắc thuộc ngày xưa, xin thưa các quý vị, con trai lớn lên nó bắt đi phu, đi lính. Con gái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp nó bắt đi gì? Nó bắt làm thê, làm thiếp, rồi nó bắt đi phục vụ nhà chứa, đi phục vụ gì gì đó. Có quyền không? Có quyền để cãi lại, có quyền chống không? Không. Cho nên nữa, cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cụ nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên mà ở ngoài xã hội muốn nói là gì? Muốn có độc lập tự do thì phải đấu tranh theo cách riêng của mỗi quốc gia. Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến gì? Chiến tranh. Đây là câu nói bất hủ của các nhà chính trị và quân sự trên thế giới. Chúng ta là nhà tu hành thì không thể nói câu đấy. Nhưng nhà chính trị, nhà quân sự ở trên thế giới, nếu không nói và không biết được cái đó, không nói được cái điều đó và không làm được cái điều đó, thì nước mất, nhà tan. Nói thật với các quý vị, đây là lời nói rất thật. Kể cả Đức Phật cũng phải nói cái lời thật đấy. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên đấy, nay chúng ta có đủ nhân duyên học tập tu hành vân vân, thì làm sao đó mình phải tu hành cho đi, cho nó đúng với cái quy định của pháp luật nhà nước cho phép. Trong luật tín ngưỡng tôn giáo đất nước Việt Nam chúng ta có hết rồi. Ngoài cái luật tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước, của quốc hội ban ra, thì chúng ta còn gì? Còn có cái hương ước của làng, của xã ấy, thì tục lệ ở đâu thì chúng ta cứ theo đó. Cho nên chúng ta không chống lại được đâu. Mà chống là chúng ta vi phạm pháp luật. Mà chỗ này chống, chỗ kia chống thì đất nước có được thanh bình nữa không? Chắc chắn không. Cho nên thôi, tốt nhất là gì? Làm một Phật tử chân chính, chúng ta lo cho bản thân của mình. Đó là trẻ cũng tu, già cũng tu, khỏe cũng tu và yếu cũng tu. Tu làm sao để cho mình có đủ công đức, đủ định lực, đủ một chút công đức phúc báo nhân duyên. Khi vừa xả bỏ báo thân A Di Đà Phật đến rước thần thức của chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc hoặc chư thiên ở trên các cõi trời đến rước chúng ta sinh về các cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới, thì đến lúc đó kể cả vừa nhắm mắt xuôi tay họ mang gì, họ khiêng ra họ đi hỏa thiêu cũng chẳng sao cả các quý vị. Đấy, cho nên cốt là ở mình phải tu đi, còn nếu không tu á thì xin thưa các vị có mà gì, cái thân thể chúng ta để ở đó để làm ma cho người phúng viếng cả tháng trời đi chăng nữa, thần thức đọa ba đường ác vẫn cứ đọa ba đường ác như thường. Xin thưa các quý vị, sống ở đời không tu mà làm ác, bất tín nhân quả, bán phá tam bảo, thì lúc chết đi có để làm ma cả gì, cả tháng cả năm cho tất cả nhân dân đến trong làng trong xã trong huyện trong tỉnh đến viếng đến cầu nguyện cho, thì thần thức vẫn cứ gì, cứ đọa trong ba đường ác như thường. Cho nên cái việc đó nó là pháp của thế tục, mà pháp của thế tục thì nó thay đổi thường xuyên tùy theo cái gì, quy định pháp luật, cái thời thế, cái bối cảnh lịch sử của đất nước, của quốc gia, của dân tộc. Cho nên chúng ta không thể nào mà lấy một cái chuẩn mực nào mà có thể giải thích, mà có thể làm rõ hết được các quý vị. Cho nên câu hỏi này thầy xin trả lời đưa ra cái gợi ý 50 như thế A Di Đà Phật.